đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trụ trì chùa Phước Ân, Tân Trụ, Long An. Thưa quý Phật tử thân mến, sáng hôm nay ngày mùng 6 Tết, mùa xuân Kỷ Hợi, đầy đủ duyên lành, một số đại diện đạo tràng khiếm thị ở khắp nơi về chúc Tết sư, cử đại diện về chúc Tết. Nhân có đoàn Phật tử của chùa Phước Ân được sự cho phép của chư Tôn Thiền Đức Tăng, sư Hương Nhũ có đôi lời pháp thoại để cho các vị biết trong năm mới chúng ta đang lập được rất nhiều công đức. Và một trong những cái phước đức mà chúng ta đang có đó là lễ Phật. Không phải phước đức chỉ là bố thí và cúng dường, mà một trong những phước rất lớn đó là lễ Phật. Do vậy, pháp thoại ngắn sẽ mang tên Đầu Xuân Lễ Phật Được Phước Gì? Quý Phật tử thân mến, những ngày đầu xuân, truyền thống Việt Nam rất là tuyệt vời. Đó là về chùa dâng hương lễ Phật. Có rất là nhiều người Phật tử đón giao thừa tại ngôi chùa quê hương. Chùa Thiên Quang cũng có hàng trăm người. Trước giờ giao thừa, họ đã tề tụ về chùa để được đón giao thừa trong cửa Phật. Bởi vì họ nghĩ rằng trong cả một năm lao lung vất vả vì cơm áo gạo tiền, rất hạnh phúc nếu giờ giao thoa giữa năm cũ tiễn đi, đón năm mới đến mà được đón chào cái giờ quan trọng nhất trong năm là giờ giao thừa, mà được đón ở trong cửa thiền thì rất là hạnh phúc. Chính vì vậy, những ngày đầu xuân và ngay từ giờ phút giao thừa, rất nhiều người đã lên chùa dâng hương lễ Phật với một tâm nguyện, cầu nguyện một năm mới vạn sự hanh thông tốt lành, gia đình bình an hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? À? Rồi mỗi khi đến chùa, dù quý sư quý thầy có tiến hành khóa lễ hay là không có khóa lễ, thì bất cứ một người con Phật nào mà về chùa thì cũng lặng lặng bước vào chánh điện, rồi vào tổ đường, rồi vào nhà địa tạng, nơi thờ Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, vân vân. Chúng ta thành tâm kính lễ Phật. Có những đứa bé nhỏ xíu cũng theo cha, theo mẹ lễ Phật. Bình thường chắc là khó mà lễ Phật lắm, nhưng những ngày Tết súng xính trong bộ quần áo mới, các cháu cũng lễ Phật một cách rất thành kính và dễ thương. Có ai biết đâu trong những cái sự tâm thành lễ Phật đó được phước lành vô lượng. Chính vì lý do đó mà hôm nay sư muốn giải thích một chút để chúng ta càng hoan hỷ, càng thanh tịnh và lễ Phật nhiều trong một năm mới. Các vị có đồng ý không? Quý Phật tử thân mến, mặc dù người Phật tử nào cũng biết rằng đến chùa thì lễ Phật để thể hiện lòng tôn kính của mình, nhưng đó vẫn là một công đức rất lớn. Trong khi một năm mới, ai cũng muốn được trong cái năm cũ đã nhiều sự phiền muộn, mà nói chung nhà nào cũng có phiền muộn. Có ai mà chọn một năm an lành hạnh phúc đâu, bởi vì bản chất của cuộc sống là sự đau khổ. Cho nên ngày 1 an vui thì ngày 2 có nước mắt, ngày 3, ngày 4 an bình thì có khi ngày 5, ngày 6 cũng có lịch kịch, xung đột xảy ra. Bản chất cuộc đời là phiền não do vô minh, ám chướng, cho nên con người ta khó mà có niềm hạnh phúc lâu dài. Bước sang năm mới, ai cũng hỏi thầy ơi, năm nay tuổi con như thế này, sao gì, hạn gì? Sư muốn nói với các vị rằng, có những người sao hạn rất xấu, nhưng do họ luôn luôn tích tụ các công đức lành, hàng ngày lễ Phật sám hối trì danh, rồi là làm các công đức bố thí cúng dường, giữ tâm giữ ý trong sạch, làm nhiều việc phước, thì sao hạn gì cũng nhẹ nhàng đi qua. Nếu chúng ta vì lòng tham tạo tác nhiều nghiệp chướng, thì cho dù sao tốt như là mộc đức thủy diệu gì đó, thái dương gì đó, thì cuối cùng vẫn có những cái hạn rất là nặng nề. Cho nên có sao tốt vẫn có hạn xấu đi kèm, luôn luôn vẫn có những niềm bất an. Đến với cửa chùa, cửa thiền, nhà Phật, sư khuyên các vị hãy tích lũy các công đức, bởi chính nhờ công đức mà hóa giải các tật bệnh, oan gia, trái chủ, phiền muộn, đau khổ trong một năm sắp đến đối với chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Và một trong những công đức mà chúng ta không có đồng bạc nào vẫn có thể làm được, đó là lễ Phật. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì chính Đức Phật đã dạy trong một bản kinh, nghe chưa? Cái này không phải tự vì sư thích các vị đến đây lễ mà nói, mà chính là Đức Phật, bậc thời, bậc vô thượng Pháp Vương đã dạy cho chúng ta. Là sao? Những ai thường xuyên lễ Phật sẽ có được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp, được uy tín, có tiếng tốt, nhiều tiền, tức là giàu có lên, sanh dưỡng trong một cái gia đình phước báo, và khi chết được chết trong cõi an lành cát tường. Công đức lễ Phật thôi đó. Cho nên mình, chính vì vậy mà ngày 19 tháng 2 sắp tới đây, chùa Thiên Quang khóa tu an lạc là tất cả những người khiếm thị, ai có duyên cũng đều về lễ Phật. Sư tạo cho họ cái duyên mắt mù nhưng tâm không mù, mắt mù nhưng vẫn làm công đức. Tại người mù đến đây là thường là sư và các nhà hảo tâm tặng quà cho họ. Vậy họ có công đức không? Có, bởi vì họ đến đây lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh. Và quý thượng tọa, quý thầy sẽ khen ngợi nếu được nghe những người mù tụng chú Đại Bi, tụng nhiều bản kinh như Vu Lan, họ thuộc lòng Bát Nhã, vân vân. Đó, thì cái điều đó là các Phật tử sáng của mình đôi khi con không có biết Đại Bi sư ơi, đó, là chúng ta thua người khiếm thị. Họ đã chuyên tâm tụng kinh lễ Phật, trì chú sám hối công đức để chuyển hóa nghiệp chướng của mỗi một con người. Sư nhắc lại, trong một cái bản kinh, một thời là Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong rừng Kỳ Đà, vườn Ông Cấp Cô Độc, Đức Phật đã dạy như sau: Này các tỳ kheo, phụng sự Tam Bảo và lễ Phật có năm công đức. Thế nào là năm? Đó là thân tướng trang nghiêm, đoan chánh. Thứ nhất là thân tướng trang nghiêm, đoan chánh. Các vị nhìn chư tôn thiền đức tăng ni có trang nghiêm, có đoan chánh không? Đó là cái phước báo họ đã lễ Phật không chỉ kiếp này mà nhiều kiếp sống, nên nay mới được xuất gia, được thân tướng trang nghiêm là tiếp tục, tiếp nối con đường của Đức Phật mà hoằng dương chánh pháp. Bây giờ nhìn lại người khiếm thị hoặc người khuyết tật là chúng ta biết chúng ta thiếu khuyết cái công đức lễ Phật, cho nên thân tướng mình chưa có được đoan chánh trang nghiêm. Cho nên về chùa Thiên Quang, các vị lúc nào cũng được tu, chứ không phải về đây để nhận quà, ai cũng biết như vậy. Quà là phần 2, phần 3, chứ đầu tiên vẫn là niệm Phật và lễ Phật. Đó là vì sư vẫn nhớ lời Phật dạy, hãy cho các hàng đệ tử của Đức Phật lễ Phật, vì công đức của lễ Phật là được đoan chánh, được là tướng đẹp trang nghiêm. Người thường xuyên lễ Phật được tiếng tốt, đi đến đâu người ta cũng ca ngợi công đức của cái người thường xuyên lễ Phật. Vì người lễ Phật thì chắc chắn tâm tánh của họ phải thanh tịnh, tốt đẹp. Không có ai lễ Phật mà đi sát sinh hại vật, không ai lễ Phật mà đi ra làm việc dối trá, tà dâm, gian tham, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè. Bởi người lễ Phật, từ cái công đức lễ Phật đó thì cái tâm tánh họ cũng nhuần nhã, cũng tốt đẹp, cho nên đi ra ngoài cuộc sống có uy tín, ở trong gia đình cũng là tấm gương sáng, cho nên cái tiếng tốt sẽ được đồn xa, tiếng xấu sẽ được hóa giải. Có người bị rất là nhiều tiếng xấu, mà phải cũng có, trái có, oan có, mà đúng cũng có. Có khi người mình bị những tiếng xấu do sự oan, oan ức mà phải chịu lễ Phật. Bởi vì lễ Phật là sám hối, lễ Phật là làm cho cái bản ngã của mình hạ xuống và mình được sự trang nghiêm, được thanh tịnh. Cho nên đầu năm được theo chư tôn thiền đức tăng, đến chùa nào việc đầu tiên là tác bạch, cúng dường và lễ Phật. Đó là quý thầy, quý sư giúp cho các vị làm các công đức phước lành trong năm mới. Các vị nghe kịp chưa? Nên một là đoan chánh, thân tướng tốt đẹp; hai là được uy tín, được tiếng tốt; ba là của cải trong gia đình sẽ tăng trưởng lên. Tức là các vị cầu cái gì? Cầu là cầu phước, cầu lộc đó, cầu tiền, cầu tài. Nhiều người tính toán cho nhiều để ra tiền của, chứ có biết đâu những con người giữ hạnh lành đức tốt và thường xuyên công phu lễ bái thì tự nhiên lại đầy đủ sung túc. Tôi không có nói oan đâu, sư không có nói thêm đâu. Những đạo tràng người khiếm thị, ai mà thường xuyên về chùa Thiên Quang của mình tu tập, và những cái ngôi chùa mà quý thầy có tổ chức khóa tu cho người mù, càng ngày họ càng sáng ra. Mắt mù nhưng mà nhìn họ cũng rất là đẹp đẽ, chỉ có không thấy ánh sáng thôi, chứ họ cũng được một cái tư thế hoan hỷ, cũng được những cái phước báo. Đó là do tu tập, cho nên chuyển hóa từ thiếu ăn qua đủ ăn, từ nghèo sang khá, và có những người khá có thể đi bố thí cho người khác. Đó là công đức thứ ba, là của cải được tăng trưởng. Thứ tư, những người thường xuyên lễ Phật trong gia đình sẽ chuyển hóa những cái sự khắc khẩu, những cái không hợp nhau, những cái không hòa thuận, buồn phiền, thì tự nhiên siêng năng lễ Phật trong gia đình sẽ có an vui, có hạnh phúc. Khi mình có luân hồi mà trở lại kiếp sau mình làm người đó, thì được sanh trong một cái gia đình có nhiều phúc báo. biết Phật Pháp và tạo nhiều nhân duyên cho chúng ta tu tập. Đó là công đức thứ tư. Người lễ Phật sẽ được sinh sống, sinh trưởng trong một gia đình có đầy đủ các phúc báo, thiện duyên. Những con người sanh ra là thiếu thốn, thiếu cha, mất mẹ, nghèo khổ, hoặc có cha mẹ mà suốt ngày sống trong lời qua tiếng lại cãi vã về tiền bạc, danh lợi, sắc tài. Còn cái người thường xuyên lễ Phật sẽ chuyển hóa những quả báo xấu ác trong gia đình mình, làm cho gia đình được an vui, được nhẹ nhàng, được nhiều phước nó đến. Cho nên sanh trưởng trong một gia đình có phước báo an vui. Và cuối cùng phước thứ năm là khi xả báo thân, khi chết thì người thường xuyên lễ Phật sẽ được sanh về cõi lành, về cảnh giới cát tường. Đó là năm công đức lễ Phật. Và sẽ có Phật tử hỏi thưa sư, vì sao lại như vậy? Vì sao lễ Phật mà được năm cái phước như thế? Sư xin trả lời, bởi vì Như Lai đức tướng không ai sánh bằng, trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật, mười phương thế giới không ai được công đức lành như Phật, mười phương thế giới không ai phước báo to lớn như Phật. Mình lạy một cái vị mà phước trí nhị nghiêm, phước báo vô tận như vậy thì mình sẽ được phước thôi. Bởi vì mình kính lễ Ngài, quy mạng Ngài thì tất nhiên mình cũng sẽ được giống Ngài, thừa hưởng ở Ngài một chút nào đó. Cho nên chính vì Như Lai không ai sánh bằng, Ngài có tín, có giới, có văn, có tuệ và có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên mình lạy Ngài, mình được thành tựu năm công đức lớn đó. Cho nên các vị đầu xuân về cũng đảnh lễ quý sư, sư phụ, quý thời, chư tôn đức tăng ni, đó là những người giới hạnh, đảnh lễ để các vị xả cái bản ngã của mình. Và con nguyện nương theo thầy, con học theo hạnh lành đức tốt của thầy. Mà quý thời, quý sư cũng muôn đời phải lễ bái Phật. Bởi vì cái niềm tin của Như Lai, cái chánh tín của Như Lai không ai có. Giới đức của Như Lai vẹn toàn như viên ngọc không tì vết. Cái văn của Như Lai trí tuệ tuyệt vời. Huệ của Như Lai sáng ngời như vầng thái dương. Cho nên cái sắc của Như Lai là sắc thanh tịnh, tướng tốt và vẻ đẹp. Cho nên chúng ta lạy Phật, chúng ta thành tựu các công đức. Nhân đây trong một cái đạo tràng mà có quý Phật tử đầy đủ các căn và có những Phật tử mù lòa, sư chỉ nói điều này là các vị phải tinh tấn. Người mù lễ Phật tinh tấn nhưng không nhìn thấy hình tướng của Phật. Mặc dù đây chỉ là tượng thôi, tượng Phật, tượng Bồ Tát thôi, nhưng các vị chỉ lại bằng tâm thành và sự hướng dẫn của sư, các vị lại chứ mắt không nhìn thấy. Bấy nhiêu thôi là chúng ta phải tinh tấn tu lên. Bởi vì mình sinh ra đời, mình có phúc báo hơn những người khiếm thị, mù lòa, không nhìn thấy. Nhưng bằng tâm thành, đạo tràng người khiếm thị vẫn lễ Phật, lạy Phật. Nếu như kể từ khi biết sư là từ năm 2008, cô Kim Nga về in kinh chữ nổi, thì bây giờ 11 năm rồi, vẫn tiếp tục lễ Phật, lạy Phật, mặc dù đôi mắt mù không nhìn thấy Phật. Điều đó thôi cũng nhắc nhở tất cả chúng ta, ai còn đầy đủ các căn, còn đôi mắt sáng, hãy phát tâm lạy Phật, ngắm nhìn Phật cho thật là trang nghiêm, thanh tịnh, tinh tấn. Cho nên chúng ta chính vì mình lễ Phật một cách thành kính, mà Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên mình lễ Phật, mình sẽ được thân tướng đoan chánh. Phật đẹp, trang nghiêm. Mình lễ Phật một cái bậc đầy đủ về toàn mỹ, về dung sắc của Ngài. Chúng ta lạy Ngài, chúng ta được phước báo đoan chánh. Thấy hình tượng Phật, sanh tâm hoan hỷ. Còn những người khiếm thị cũng đâu thấy Phật Di Lặc đâu. Mà nếu những người sáng đây á, mình sáng, mình thấy, mình tả lại cho người mù nghe, Phật Di Lặc là ngồi, phải không nào? Phật ngồi trên cái tòa sen hay ngồi ở cái một cái bệ gỗ đó, rồi là miệng Ngài cười á, rộng á, cái miệng rộng thế mang tai luôn, bụng Ngài thì rất là to, đó, đôi mắt của Ngài thì vô cùng là an lạc. Đó là biểu trưng cho lòng từ bi và hỷ xả của Đức Di Lặc trong mùa xuân mới. Ai mà muốn đón xuân Di Lặc là phải bao dung tha thứ như Đức Di Lặc. Ai mà muốn đón xuân an lạc phải luôn luôn nở một nụ cười xuân. Sao có nhiều người đến chùa lễ Phật mà cái mặt chầm dầm mà sư không biết tại sao, ai làm gì mà mặt hầm hầm vậy? Bây giờ tất cả chúng ta nào nở một nụ cười xuân Di Lặc cho sư coi. Đó, dễ thương chưa? Giờ tất cả chúng ta nghe pháp cười cho sư coi coi. Ủa, được ăn sáng đầy đủ rồi mà không biết mặt chầm dầm là cái gì, phải không nào? Đó, mà quý thầy dắt các vị đi thập tự làm chi? Là để cho các vị tích lũy công đức. Chứ ở chùa cũng được vậy, nhưng đi đến chùa nào cũng lễ. Ở nhà lạy ba lạy không có, mà đi theo thầy, mỗi chùa lạy ít nhất nhà tổ ba lạy, chánh điện ba lạy là hết sáu rồi. Tính đại khái thôi nghe. Đó, còn có người ở đây nè, có bát bộ kim cang với hai tượng hộ pháp là 10, mà tượng nào cũng lạy ba hết, 10 nhân cho 3 là thành 30 lạy rồi, là lạy quá trời luôn. Sao mà đi lạy nhiều vậy? Hóa ra là các thầy tạo duyên cho mình được thanh tịnh về cái thân. Mình đi chùa mình theo quý thầy mình mới lạy vậy đó, chứ còn mình ở nhà đó hả, nhiều khi một lạy mình cắm cái nhang lên xá xá 2-3 câu rồi cái mình đi mất rồi, đúng không nào? Đó, nhang tàn nhang tắt, bụi bặm đầy bàn thờ, các vị cũng không có tạo có lâu gì cả. Nhưng mà đó, đi theo quý thầy quý sư, thấy mọi người lạy mình cũng lạy. Nhưng khi lạy là cái thân này không thể làm ác, khi lạy là không có vung văng, khi lạy miệng không có nói những lời xàm tấu hay là chửi thề bậy bạ, gọi là khẩu nghiệp không có bị phạm. Rồi tâm ý phải tưởng Phật nhớ Phật, cho nên tam nghiệp được thanh tịnh. Vì cái nhân duyên đó mà lễ Phật được tâm hoan hỷ và thân tướng đoan chánh. Đó, sư nói cái người khiếm thị ngày xưa mới về với sư không có đẹp như vậy đâu thưa quý thượng tọa. Họ tối tâm, họ nhăn nhó, giận hờn. Bây giờ họ cười rất là đẹp và rất là hoan hỷ. Có phải vậy không? Cho nên mình là đạo tràng Phật tử đầy đủ các căn, mà miệng mình không cười, mắt mình không sáng, mình không siêng tu là mình không bằng người khiếm thị. Sư nói thiệt đó nghe. Đó. Rồi, làm sao mình lạy Phật mà mình lại có gì? Văn âm thanh tốt. Là bởi vì khi mình có cái nhân duyên được nghe những cái điều tốt lành nếu mình siêng năng lễ Phật. Bởi vì chính cái hình tượng Như Lai là một cái bậc tuyên dương chánh pháp. Cho nên mình lạy Phật thì cái nhân của mình gieo là lúc nào cũng được nghe pháp. Trong gia đình nghe những lời trên thuận dưới hòa, những điều tốt lành trong cuộc sống, mình sẽ được nghe nhiều điều tốt lành trong cuộc sống nếu mình có cái nhân lễ Phật. Có người suốt đời trong tiếng chửi bới, lời cãi qua tiếng cãi lại, nhưng nếu mình siêng năng lễ Phật, mình sẽ được một cái nhân duyên là được nghe những âm thanh tốt, và lời nói mình cũng tự nhiên tốt hơn ngày xưa. Nghe được không? Do nhân duyên gì mình lạy Phật mà được tăng trưởng của cải, sự giàu có? Tại vì là từ vô lượng kiếp Như Lai đã cúng dường bố thí về thân mạng, về tài vật, về tài sản. Những cái bản kinh bổn sanh bổn sự của Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật đã bố thí cúng dường từ vô lượng kiếp. Thân mạng nè, có khi là chích máu ra, viết kinh, cắt tay, cắt thân thể để mà cúng dường cầu pháp, bố thí tài sản. Và trong cái quá khứ, Đức Phật không biết bao nhiêu lần bố thí tất cả gia sản, kể cả vợ con để cầu chánh pháp. Tức là không còn luyến tiếc gì cái sợi dây tham ái. Cho nên những ai lễ Phật thì tự nhiên được cái phước tăng trưởng về tài, về vật, về của cải. Thì các vị đừng nghĩ mình phải là nhà kinh tế tính toán mới ra tiền, mà chính công đức của chúng ta sẽ có tiền của. Có người ngồi chơi mà vẫn hưởng phước là vì họ có tu. Cho nên một trong những phước sinh tiền của phước báo đó là thanh tịnh lễ Phật, thì phước báo sẽ sanh trưởng. Rồi cái trí mình nó sáng lên, nó sẽ dạy cho mình làm như thế nào để ra tiền của. Còn có người tính toán, càng tính càng vô hầm sâu hố thẳm, tạo các tội ác, không có trí tuệ. Mình lễ Phật sanh ra trí tuệ, vì thanh tịnh mà, thì thân khẩu ý thanh tịnh nó sanh ra trí tuệ. chứ không phải trí tuệ là trời ban, Phật ban cho mình, mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh sinh ra trí tuệ. Mà làm sao để cho được thân khẩu ý thanh tịnh? Là vì lạy Phật. Khi các vị lạy Phật, cái thân này có thanh tịnh không? À, bây giờ các vị trả lời cho sư là dạ có, khỏi nói chi nhiều. Khi lễ Phật, cái thân này có thanh tịnh không? Chữ có cho rõ, nghe chữ có không có rõ. Khi lễ Phật này, cái thân này có thanh tịnh không? Khi lễ Phật, cái miệng này có thanh tịnh không? Khi lễ Phật, cái tâm ý này có thanh tịnh không? Đó, thấy chưa? Nhưng mà nếu không lễ Phật, có thể hai vợ chồng ngồi chửi nhau ngon lành. Cho nên khi mà cãi nhau, mình đi lên mình lễ Phật là bà kia phải tắt đài FM, đúng không? À, mà giờ ông chửi thì bà vợ đi lên, tôi đánh chuông, tôi lạy Phật, coi cái ông chửi ai. Nhưng mà thường là không ai nhớ cái chuyện lễ Phật, mà bà nói qua, ông phải nói lại. Mà cái thắng đó là ai trao giải các vị? Khi ông thắng bà, ai trao giải? Bà thắng ông, ai trao giải? Không có giải gì hết, mà chỉ có sự phiền não mà thôi. Cho nên đầu năm, sư dạy cho các vị một cái pháp mà sinh viên nó hay nói là cái chiêu. Sư dạy con cái chiêu gì mà ba má con chửi, con làm sao? Sư nói ba má chửi lên, bon bon bon, chí tâm đảnh lễ Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, cho má tắt đài FM liền. Nghe được chưa? À. Nhưng mà sao mình lạy mà ông vẫn chửi, thì tiếp tục lạy nữa. Lạy một hồi ông nói, ủa sao bà lạy Phật mà mình chửi hoài, mình sẽ mang tội. Cho nên ông sẽ tự nhiên im lặng. Một cái pháp đem lại sự an lành, đó là khi chuyện này chuyện kia chúng ta ra bàn Phật và lễ Phật, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Nhưng mà có nhiều người độc đáo lắm, ra phải không, tổ cha mày, tại mày mà tao phải lạy Phật thôi chết. Cái đó là chết rồi, không được như vậy. Phải xả hết, thôi tôi cũng nghiệp của tôi đây, mà ông chửi tôi, thôi tôi lạy Phật. Cứ yên lặng thanh tịnh mà lạy Phật. Cho nên cái công đức đó sẽ làm cho gia đình mình nó an vui, trí tuệ mình sáng suốt, và tự nhiên hanh thông thì tài vật nó sẽ đến với nhà mình. Rồi cái công đức lễ Phật đó, với lại là tại sao mà mình lễ Phật mình tăng trưởng tài vật. Đức Như Lai đã từng bố thí từ vô lượng kiếp, rải hoa đốt đèn, phải không? Thí cả sinh mạng. Do nhân duyên này, Đức Như Lai phước báo vô tận vô biên. Chúng ta lễ Phật, cái tâm của mình cũng phải mở rộng ra như Phật. Sư nói đầu năm ra các thùng công đức, hỏi thầy phước ân đi. Trong cái thùng đó, giấy bạc nhiều nhất là 1.000 và 2.000. Đúng không thầy? Đó là mọi phương thế giới chúng sanh đều có thể cúng dường. Người mù cũng có thể cúng dường, người nghèo cũng có thể bỏ vào thùng công đức 1.000 đồng. Họ tập làm phước, họ rất nghèo nhưng mà họ tập làm phước. Cho nên Đức Phật mỉm cười chứng minh cho cái đồng tiền của các vị nó rất ít nhưng cái tâm nó rất lớn, và do vậy đem lại cái phước báo an vui cho các vị. Nghe được chưa? Rồi vì lạy Phật, vì sao mà nhân duyên của chúng ta được sanh trong gia đình có thuận duyên, có phúc báo? Bởi vì khi chúng ta lạy Phật, thấy Đức Như Lai, tâm không dính mắc, tâm vô ngã. Đó. Người mà mình lạy là mình phải tôn kính, mà mình phải nhỏ hơn các ngài mình mới lạy, phải không nào? Đó. Rồi gối mình chấm đất, đầu mình chạm đất, mình hướng về, mình lạy Phật. Do cái công đức đó mà mình được sanh ra trong cảnh phúc báo, sanh ra trong những cái sự đầy đủ, hạnh phúc, bởi vì sống với cái tâm vô ngã. Mình chưa có vô ngã được với vợ, với chồng, với anh, với em, với bà con, với chúng sanh. Nhưng đối với Phật, bước vào trong chánh điện, rất là nhiều vị là lãnh đạo nhà nước, chính quyền các cấp khi đến đây bảo: thưa sư, tôi bước vào chùa, tôi là một cái người lãnh đạo, nhưng tôi bước vào tôi thấy tôi rất là nhỏ bé, cảnh Phật quá trang nghiêm, cho nên tôi xin quỳ xuống đảnh lễ Phật. Đó là vô ngã. Mà chúng ta ngày nào cũng lễ Phật là học cái hạnh vô ngã. Mà ai vô ngã thì cuộc sống được rất nhiều phước báo, ai cũng mến thương, ai cũng là quý trọng do cái tâm vô ngã này. Và cuối cùng, do nhân duyên lễ Phật cho nên khi chết được sanh về cõi an lành, sanh về cảnh giới cát tường. Bởi vì Đức Phật dạy đó, các chúng sanh đem các nhân duyên, cái thân này lễ Phật thường xuyên, cho nên thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thường kết cái nhân lành đó, cho nên đến khi chết mình vẫn thanh tịnh. Sư nói với các vị là 99% con người không có cái chết thanh tịnh, chỉ có 1% có chết thanh tịnh thôi, là bởi vì bình thường chúng ta không có tu tập lễ Phật, niệm Phật, mà để cái vọng tưởng theo tiền, danh, lợi, sắc tài, hơn thua, ẩu đả, khẩu nghiệp, cho nên cái tâm nó lăng xăng lộn xộn, điên đảo lắm. Đó, mà nếu người thường xuyên lễ Phật, cái tâm nó thanh tịnh, và lên xe thì niệm Phật, về chùa lễ Phật, nói những điều tốt lành, là kết tinh những cái nhân an lành. Và do vậy thường xuyên kết tinh những nhân an lành, lễ Phật, bố thí, cúng dường, làm lành, không làm ác, đưa đến cái chết an lành. Người niệm Phật về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, phàm thánh đồng cư tịnh độ. Người làm phước bố thí về các cõi trời, bởi vì rất thanh tịnh. Do vậy trong kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2 phẩm thiện tụ, Đức Phật đã dạy về năm nhân duyên công đức lễ Phật như vậy. Cho nên nhân dịp đầu năm mới, sư có lời khuyên dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, nếu có thiện nam tín nữ nào muốn tăng trưởng công đức nhân đầu năm mới, đầu dịp xuân mới, hay là trong suốt một năm để hóa giải oan gia trái chủ, nghiệp chướng trầm luân, hãy phát tâm lễ Phật. Hãy tìm phương tiện thành tựu năm công đức này. Mà thành tựu năm công đức này chỉ là siêng năng lễ Phật và niệm Phật, giữ tròn năm giới của người cư sĩ tại gia. Không bao lâu những điều các vị mong muốn sẽ được thành tựu. Không đợi đầu xuân mới đi thập tự, mà đi ngang bất cứ ngôi chùa nào mà chúng ta không vội không vàng, chúng ta dừng chân lại lễ Phật, tiếp tục hành trình. Nếu không vội không vàng đi ngang nơi có thờ tự Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng trang nghiêm, chúng ta dừng lại lễ bái. Đừng nói ngôi chùa đó linh lắm hãy đến, mà bất cứ nơi nào có hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta đều phát khởi lòng tịnh tín, thì chúng ta sẽ được năm công đức tốt lành mà sư vừa mới vắn tắt giải thích cho các vị nghe. Đó là được thân tướng trang nghiêm, được uy tín, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu được hóa giải, được của cải tăng trưởng trong gia đình của mỗi một con người, được sanh dưỡng trong gia đình có phước báo, hòa thuận, an vui, và khi chết được sanh trong cảnh giới lành, cảnh giới an lạc và cát tường. Đó là năm công đức lễ Phật mà đặc biệt sư rất là ưu ái nói cho những người mù và đạo tràng chùa Phước Ân đến đây từ thành phố Long An. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác giả chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Quang cùng toàn chư ni. Chúng con đạo tràng người khiếm thị ở tỉnh Bình Dương, ở Biên Hòa, ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay vui mừng thay chúng con được đầy đủ duyên lành, được về chùa Thiên Quang đảnh lễ ni sư, dâng lời chúc Tết đón xuân Kỷ Hợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch ni sư Thiết Nữ Hương Nhũ. Chúng con vui mừng kính dâng lời chúc Tết đón mừng xuân cùng ni sư. Vừa rồi chúng con được nghe ni sư giảng pháp, một lời pháp đầy ý nghĩa của mùa xuân. Không gì hơn, người Phật tử chúng con xin nguyện xin làm những điều tốt lành để cầu hóa giải những nghiệp báo, nghiệp tội mà chúng con đã tự nhận biết được qua những lời pháp nhũ của ni sư. Chúng con kính ngưỡng ơn Ngài là bậc thầy khả ái của chúng con, là mẹ hiền luôn cho chúng con những dòng sữa ngọt, khai ngộ cho chúng con Phật tri kiến để biết được tin sâu vào nhân quả. Do vậy chúng con sống trong an lành, sống trong Phật, luôn sống trong chánh niệm, giữ gìn thân khẩu ý. Nay nhân ngày xuân Kỷ Hợi, chúng con thành kính kính chúc ni sư cùng chư ni chùa Thiên Quang pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Ngài luôn là Bồ Đề Tâm, là cội Bồ Đề tỏa mát cho chúng con, nương nhờ tinh thần là dẫn dắt chúng con đời sống tâm linh. Chúng con kính ngưỡng ơn Ngài cùng chư ni luôn dành tình thương cho chúng con vào những ngày tu học trong suốt bao năm qua. Không phải chỉ một ngày chúng con đến chùa, mà chúng con phải biết đền ơn sư, nhớ ơn sư, là những ngày đầu năm này chúng con tự phải nhắc nhở nhau đến chúc Tết khánh an Ngài, để cầu nguyện hồng ân tam bảo, chư Phật mười phương luôn gia hộ. Chùa Thiên Quang là tổ đình, là nơi nương tựa cho người khiếm thị chúng con tu học. Kính dâng ni sư chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô hoan hỷ tạc Bồ Tát. Tiếp đây sư chứng minh cho chúng con, tự mỗi người chúng con phát tâm cúng dường, để cho chúng con được một chút phước duyên lành. Kính dâng Ngài chứng minh cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
A Di Đà Phật, trước khi nhận cái phần tịnh tài cúng dường của người khiếm thị đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Quận Tư, Trường Khuyết Tật Đồng Nai, Biên Hòa, vân vân, để các vị đầu xuân mới cử đại diện về chùa Thiên Quang chúc Tết sư. Sư rất cảm động, nhất là quanh đây có bà con Phật tử chứng kiến đó, người mù đầu năm mới về tắc bạch, dâng tịnh tài cúng dường, biết thể hiện lòng biết ơn sư thầy đã dẫn dắt mình tu tập mấy năm qua. Đây là những người Phật tử đã trưởng thành, họ không phải là về chùa đầu năm để xin sư cho quà, cho tiền, cho lộc, mà với lòng biết ơn người khiếm thị đại diện cho một số hội người mù tu tập tại chùa Thiên Quang trong suốt nhiều năm qua, về với Thiên Quang và Kim Nga đại diện dâng lời tác bạch. Trong lời tác bạch chỉ là một lòng tri ân. Sư nghĩ rằng không dễ mà tự nhiên có những người Phật tử thuần thành như vậy. Có những người Phật tử đầu năm mang tiếng là Phật tử, nhưng về chùa bẻ hoa, bẻ lộc, rồi có khi còn làm những cái việc không xứng đáng là một người Phật tử. Riêng những người khiếm thị, tuy chúng ta khuyết tật, nhưng được ánh sáng của Như Lai thắp sáng tâm hồn của mình, trái tim của mình, đúng như là lời dạy của sư bà ni trưởng Quan Âm Tu Viện, là hương nhũ, là ráng dắt dẫn người mù, mắt mù nhưng tâm không mù. Cho nên các vị giờ đây đã biết tu tập tinh tấn, đã cùng với sư đi qua biết bao nhiêu các khóa tu của 8 năm trường tại chùa Thiên Quang, cũng nhiều sự gian nan thử thách, ngày mưa tháng nắng thầy trò vẫn gặp nhau giảng pháp cho các con nghe, các con chuyển hóa tu tập, phát tâm quy y tam bảo, cúng dường đúc chuông, xây chùa tạc tượng. Người mù cũng đóng góp phần công đức, những đồng tiền đầy những giọt mồ hôi và nước mắt của người mù. Nay trước thềm năm mới xuân Kỷ Hợi, sư cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ độ trì cho những người khiếm thị, những Phật tử vô cùng yêu thương của sư, của chùa Thiên Quang, một năm mới an lạc, cát tường tinh tấn tu tập trong chánh pháp, chuyển hóa các nghiệp xấu ác trong quá khứ do vô tình hay cố ý con đã tạo, mà nay con được thân người mà không có đôi mắt để nhìn cuộc đời, thì nay con đã biết tu tập, con sẽ chuyển hóa hiện tại mắt mù nhưng tâm không mù. Từ nay trở đi các kiếp sống sau được chư Phật, chư Bồ Tát gia trì, trong lòng thành kính tu tập, con sẽ được thân tướng trang nghiêm, con sẽ tu tập để đầy đủ công đức lành. Kiếp sống nào cũng được sanh trong gia đình có phước báo, được tu tập cho đến ngày viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Đành lễ hoan hỷ Phật, phổ phước an lành khắp nhân dân. Nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống. Con mến, con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô